Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay xin bắt đầu bằng một cái bài pháp nói về vấn đề chán nản. Mình nghe mấy bài kia rồi và bây giờ bài này cũng sư cũng giải thích một vài điểm cũng tương đối mới. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu, không biết quý vị có cái gì muốn hỏi không? Rồi bây giờ sư đọc đi rồi lát cho quý vị đặt câu hỏi sau ha. Thưa sư, con hiểu vì sao gần đây nhiều trạng thái tâm xấu xuất hiện cản trở sự thực tập. Con cảm nghe buồn chán, lười biếng, không còn hứng thú trong việc hành thiền, không còn thích thú trong việc tu tập nữa, mà không biết làm như thế nào. Trả lời, khi cảm thấy chán nản, lười biếng, không muốn tu, hành giả nên xét lại tâm mình có mong cái gì không. Có thể tâm đang mong tiến bộ, có thể nó đang muốn một kinh nghiệm gì mới, có thể nó không muốn những cái gì đang kinh nghiệm. Đơn giản vậy thôi, vì vậy nó chán. Vì vậy cái này gọi là thái độ chân chánh. Bây giờ hãy sống trong hiện tại, đừng mong cầu mà không đạt được thì tâm bực bội và buồn chán. Bây giờ khi mà cái tâm nó đang có cái gì xảy ra, nhớ sống trong hiện tại. Bây giờ nó đang không, nó không có muốn tu, biết nó không muốn tu. Hồi chiều trên xe ngồi nói chuyện với anh Vinh, anh nói rằng là đôi khi cái tâm nó suy nghĩ dữ quá, suy nghĩ quá xử lý không nổi thì mà càng ép bao nhiêu nó càng bùng. Trong trường hợp có đừng ép, nếu mà không được nữa thì thôi đứng dậy, đó là dĩ nhiên rồi, là cái phần cuối cùng mà mình phải làm thôi. Nhưng mà bây giờ ông nhận một cái hãy sống trong hiện tại đó, cái chữ có bốn chữ thôi mà nó rất là khó. Nó ha, bây giờ mình biết như vậy thôi, đừng có muốn nó khác hơn cái sự kiện mà cái tâm của mình nó đang suy nghĩ, nó đang dãy dụa rất là dữ, làm cho mình tu tập không được á, là thân nhiều là do mình nhiều nhất. Tại vì mình muốn hất qua một bên, muốn cái mà mình muốn tới, tâm phải yên, tâm phải chánh niệm, tâm phải dậy kia đó, đặt điều kiện, do đó là nó càng lúc nó càng tệ. Vì vậy trong này cái bài này thiền sư nói có bốn chữ thôi, sống trong hiện tại rất là khó làm cho cái chợ. Đây là một cái người mà có tu tập, có trí tuệ mới biết sống trong hiện tại. Giờ tâm nó suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, tâm nó buồn chán, biết tâm nó buồn chán, tâm nó bực bội, biết tâm nó bực bội, tâm khó chịu, biết tâm khó chịu. Tất cả những cái này là những hiện tượng tự nhiên. Đôi khi làm rồi, cái nói như vậy. Đôi khi nó phiền não quá làm rồi, sức cuộc vừa qua rồi. Thưa thiền sư, khi tâm lười biếng, con thường để tâm chạy theo các tâm xấu. Làm vậy con thấy cảm nghe rất là tội lỗi. Là vì con là một vị sư mà. Bây giờ con chạy theo các tâm xấu, con nghĩ tới cái chuyện này, chuyện kia, chỉ chuyện tình dục rồi đủ thứ tầm bảy tầm bả trong tâm của con. Nghe tội lỗi quá. Tội lỗi là tại vì sao? Tội lỗi là tại vì người ta cho mình tiền qua đây để tu, mà mình ngồi đây mình nghĩ toàn chuyện tầm bảy tầm bả không à. Làm vậy con thấy tội lỗi quá, cho nên con tự áp đặt mình vô trong một khuôn khổ, một giờ giấc tức tu tập nhất định, cho nó khỏi buông lung. Nhưng ép mình như thế thì tâm càng trở nên căng thẳng, tâm càng thấy khó chịu, bực bội và mất hứng thú trong sự tu tập. Tốt nhất là đừng áp đặt gì cả. Ông trả lời, đừng áp đặt, đừng ép gì hết. Tâm càng ép tâm càng bối khang. Cái gì đang có mặt hãy để yên đó. Kinh nghiệm xấu tốt thế nào hãy ghi nhận, đừng than thở bực bội. Trở lại hãy sống trong hiện tại. Thế nào? Nó tới đó lưu rồi nhắc nhở mình hãy sống trong hiện tại mà thôi. Không áp đặt một gì cả. Nghĩa là không phải tâm xấu muốn tâm tốt, tâm tốt muốn tâm tốt hơn, tâm phóng dật muốn tâm yên, tâm không chánh niệm muốn tâm chánh niệm. Đó, không nói chỉ bốn chữ thôi, sống trong hiện tại mà rất là khó làm. Là bởi vì sao? Bởi vì cái hiện tại này mình không ưa, mình muốn cái gì đâu biết. Và như vậy là rồi từ từ là mình ép cái tâm của mình càng ép nó càng buồn vẫy, mình càng ép nó càng phản ứng rất là dữ, và cái chuyện đó không nên. Lúc bây giờ bạn hãy nhắc mình, hãy bắt đầu lại từ số 0 cho tôi. Đừng có nghĩ mình đã kinh nghiệm cái này, mình kinh nghiệm cái kia, mình đã tu tập một thời gian rất là lâu rồi. Bao nhiêu năm, 40 năm thì nó dục xuống rác hết. Đừng có nghĩ gì hết ra nghe. Bắt đầu lại. Thành ra cái này là gọi là sơ thiền và tâm thiền. Biết anh chị em nghe đọc cuốn sách này chưa? Bình Giang không nói gì. Bây giờ tôi vô đây ngồi, tôi bắt đầu lại từ đầu. Cái quá khứ bỏ. Mà mình làm sao mà bỏ được đó. Bỏ là bỏ. Bỏ vô chứ đâu có bỏ ra đâu. Tại sao cảm nghe tội lỗi đây? Sư nói tôi làm cái gì mà sư nghe tội lỗi? Khi nhận ra được nhiều tâm xấu, chỉ chánh niệm về chúng, đó là bổn phận và trách nhiệm của hành giả, đó là biết cách sống trong hiện tại. Nữa bốn chữ là nhắc tới rất lưu hoài. Tại sao mình cảm thấy tội lỗi khi nhận ra được nhiều tâm xấu, mình trách nhiệm với nó, bộ đó bổn phận là trách nhiệm của mình, cho mình không làm gì được hết trơn. Mỗi lần phiền não sanh lên mà hành giả ghi nhận được chúng, đó là điều bạn phải nên hoan hỷ với bạn. Tại sao mà gọi là hoan hỷ? Vì nhờ có duy trì chánh niệm cho nên mới nhận ra được những phiền não này. Hãy trân quý chánh niệm này, chứ đừng có để ý tới cái phiền não. Khi câu chuyện xảy ra, tâm nó phiền não rất là dữ, tâm tham, tâm sân, tâm ái rất là nhiều. Bạn duy trì chánh niệm, hãy để ý cái tâm chánh niệm này. Tâm chánh niệm nó đang biết, nó đang quan sát cái này. Và đừng để ý cái nội dung của cái phiền não suy nghĩ cái gì, nó làm cái gì, nó làm những điều tội lỗi, vân vân, càng nghĩ nó càng bức xúc. Hãy trân quý tâm chánh niệm. Lúc đầu không tu tập, không có chánh niệm cho nên đâu có thấy gì, phải không? Bây giờ nhờ có tu, có chánh niệm, tâm sáng suốt, mình mới nhận ra được phiền não. Và tiếp tục tu nữa, mình sẽ nhận ra những phiền não rất là vi tế. Mặt trên thì không thấy gì hết, mà mặt dưới là thôi, quá xa. Và đây là sự tiến bộ. Tiến bộ vì chánh niệm càng lúc càng sâu sắc, cho nên bạn mới nhận ra, bạn mới thấy được, bạn mới nhận rõ được những cái gì nó quá vi tế, những cái gì mà trước đây bạn không thấy. Bây giờ chánh niệm quán tâm liên tục nên mình nhận ra bất thiện tâm trong tâm, đó là cái điều tốt. Nhận ra được là nhờ tâm chánh niệm mạnh sắc bén, tâm xấu tốt thế nào mình biết rõ, đó là chánh kiến. Đừng suy nghĩ rằng những tâm bất thiện này là của mình, nghĩ rằng tâm tôi xấu, rằng tôi lười biếng, tôi không chịu tu tập, đem tôi ta vào thì tâm sẽ bức xúc, đem tôi ta vào thì tâm sẽ khó chịu. Và lúc bây giờ bạn không còn thích thú trong sự tu tập nữa, vẫn tiếp tục suy nghĩ cứ phiền não, trời ơi, tội lỗi, nó biết rồi kìa. Kênh lát lỗi xuống sông luôn, cái định gì vậy
con? Thì xin, như vậy thì con nghĩ rằng mình tự trách mình thì cũng không đúng, lúc đó sống hiện tại thôi. Xong rồi nếu như vậy thì mình áp dụng cái tứ chánh cần thì làm sao?
Như thế này anh này, anh trách anh như thế này thì được này. Cái chuyện mình làm là đúng là sai rồi, phải vậy không? Làm sao nhớ cố gắng đừng lặp lại cái mistake này nữa này. Chứ nó đã nước miếng nó rớt xuống rồi mà mình làm cái gì nữa đây? Tứ chánh cần là sao? Hễ mà cái tâm của mình nó xấu thì đừng làm cho xấu thêm, phải không anh? Mà nó tốt thì làm cho tốt thêm. Thì đó là mình tiếp tục, đó là chuyện tương lai không à? Phải không anh? Cái tâm mình nó xấu rồi, đừng làm để cho nó xấu thêm.
Cái là trong lúc này mình nhận biết nó vậy thôi, trong tương lai mình sẽ nói với mình là
mình nhắc nhở mình thôi. Nhưng mà anh biết trong tương lai nó là sẽ làm nữa, cháu có chơi đâu, trời ơi cái thằng này ma quỷ lắm, con thấy nó làm sai đó, bữa nào nó làm nữa. Thì lúc bây giờ, bởi vậy thì bây giờ mình tu tập mình mới thấy mình kham nhẫn với chính mình, thấy không? Mình không kham nhẫn với chính mình sẽ không kham nhẫn với ai, mình không có tâm từ với chính mình không có tâm từ với ai. Từ đó là mình biết phải tự nhiên cái kham nhẫn nó phải có, không biết làm sao. Để mình thấy rõ ràng là xấu này, là đặt rõ ràng này. Gây không bao nhiêu là phiền não, đủ thứ chuyện. Đừng nhắc nhở mình thôi, lần sau nhớ tránh đừng làm. Lần sau nó cũng làm, lần sau nó cũng nói, lần sau nó cũng phản ứng này.
Nếu mà mình dễ dãi với nó quá rồi đôi khi nó dễ vui không sư?
Nhưng mà thưa anh có cách nào để làm cho nó khó? Anh là càng làm khó anh càng mệt mỏi, phải không? Cái thái độ mà rực rãi mà khó khăn với nó mà chửi bới nó thì mình ép mình thôi.
Dạ, con hiểu lúc đó thì không nên làm như vậy. Nhưng mà trong tương lai mà nếu mà sư nói nó cứ trở lại hoài thì
trở lại hoài thì sao? Mình chỉ duy trì trách nhiệm mà. Tại vì anh cái đây là cái gốc của anh mà anh chưa búng được cái gốc thì nó phải trở lại. Cho làm sao mà mình bỏ được? Ví dụ bây giờ đó mình ví dụ đó mình là cái người mà tâm sân rất là dữ. Ví dụ mình thường hay nói vậy đó, bản chất có tự sân thì tu tập thật nhiều thôi à. Thế mình càng tu tập nhiều rồi mình nhắc nhở mình đó. Đi nhiều đó thôi, chưa đủ, phải thêm nữa để mà tu tập, nhắc nhở để mà tu tập. Chứ không phải nhắc nhở để mà mình tự kết tội mình, để mình tự mình lên án mình, mấy cái đó mình làm cho mình tâm sân. Đã sân rồi mà còn tâm sân nữa. Khi mà cô Diệp mà tập tâm từ á, thì cô đổi qua một cái sự tập khác rồi. Nó thuộc về thiền định. Có vậy không? Và khi mà nó sập vào chân định thì mình nắm bắt khái niệm mà. Ví dụ như thôi tôi cầu xin tôi được an vui, là bây giờ tôi sân hận quá tôi cầu xin cho người đó người an vui thì nó cũng cam đau thiệt. Nhưng mà mình chưa không hiểu thôi, rốt ráo cái vấn đề.
Mình có được khai mở được cái tâm từ. Chứ không phải là chỉ ngồi niệm tâm từ không thôi mà.
Dạ cái cách niệm tâm từ là để khai mở tâm từ chứ gì nữa. Nhưng mà mình phải nhớ một nguyên tắc á, bạn không thể nào có tâm từ nếu bạn không có trí tuệ. Bạn có trí tuệ thì bạn hiểu rằng cái không có tâm từ là mình khổ trước. Đó, đó là cái kia của cái vấn đề đó, nghĩa là khi mình hiểu rằng sân hận mình không có giải quyết được vấn đề. Bất cứ cái gì trong thế gian này mà giải quyết bằng sân hận là không thành rồi.
Còn cái phương pháp đoạn trừ lậu hoặc thì sao ạ sư?
Dạ, thì đoạn trừ tức là mình tu tập thôi chứ đoạn trừ cái sao anh này?
Dạ, tại vì con thấy con nhớ mang máng là cái cuốn sách đoạn trừ lậu hoặc có nói là đoạn trừ hình như là có ba cách. Một cách là mình ngắm lừa, rồi một cách là mình
tránh né, rồi vậy
tránh né
thì lúc đầu thôi
là lúc đầu thôi chứ.
Dạ, lúc đầu thôi phải không? Chứ anh tránh là sao anh tránh?
Phải gặp cái người đó thì mình tránh đi.
Tránh người đó tôi gặp người khác nữa. Rồi sao tránh đây? Anh thấy cái bài pháp mà Đức Phật thuyết cho ngài A Nan không? Khi ngài bị chửi, cái bà hoàng hậu đó, khi mà bà lúc mà bà là con gái đó, rồi ba của bà là cái sự tích mà hai vợ chồng già mà có đứa con gái thì đẹp thật đẹp á, rồi thấy Đức Phật, ông cha thấy Đức Phật, thấy Phật đẹp quá, 32 tướng tốt, mê quá trời quá đất rồi. Rồi cái ông mới dò mới thấy Đức Phật mà đẹp quá trời, nhớ sự cái con gái của ông phải đi kiếm con gái của ông để tới gả cho cái ông này, trời ơi đẹp quá là đẹp, mê sắc đẹp của Phật. Nó nghe không nghe tích chuyện này
chưa
nói vậy sư càng muốn kể phải làm eo làm xèo vậy chứ. Cái bà này á, bà này mà đẹp cái lắm, mà hai vợ chồng già này đi kiếm người để mà gả mà chưa có kiếm ai được hết trơn. Tới bữa đó ông cha mà gặp Phật thích quá trời đó, nhất định phải gả, đi kiếm gái mình tới đi gả cho cái ông này. Đức Phật dòm ông bà này, Đức Phật nói chết, hai ông bà này sắp sửa đắc A Na Hàm. Nếu như mà mình đứng đây á, mình đợi con gái ông tới á, mình đổ ông sẽ đắc được A Na Hàm, mình trước mắt ông sẽ đắc A Na Hàm, nhưng mà người con gái nó hoàng trai với mình kinh hoàng lắm, bây giờ làm sao đây? Đức Phật nói bắt buộc, chẳng thà mình cứu hai người còn để một người kia tính sao. Đức Phật nói vậy, tính trong tâm vậy đó. Rồi cái ngày đứng đó, ngày xoay cái bằng chân, ngày đứng ngày làm cái bằng dấu cái bằng chân, rồi ngày vô ra phía trong cái chỗ vắng, ngày đứng ngày ngồi đó. Thì hai bà đó, ông chồng đi về nhà, ông kiếm đứa con gái, ông kêu cái bà vợ nữa, đi gả đây, tôi chỉ cho ông, cho bà con anh một cái anh này đẹp quá là đẹp, tôi tính muốn gả cho con gái của mình. Thì hai vợ chồng mới tới ngay cái chỗ mà khi mà gặp Phật á, thì cái người vợ là cái người mà rất là giỏi về khoa tử vi, dòm cái bằng chân nó, người này là người giải thoát, người này không có thể nào mà giám dục được, không có thế nào mà con trai con gái mình mà cưới cho người này được. Nhưng mà ông chồng, tại vì cái sức của ông chưa có tới, cái nhân duyên của ông về thiền định không có, do ông nói được chứ sao không được, mà nói vậy để tôi nói cho cái nọ. Thì trong khi hai vợ chồng nó nói qua đây lại, thì Đức Phật đi ra. Đức Phật đi ra thì ông lại mừng quá, ông mới chỉ con gái, ông mới nói này mà gì đây mà, người trai trẻ ơi, đây con gái của ta đi, bây giờ ta muốn gả cho người, không muốn nói tới chuyện. Cái Đức Phật nói một câu, và Đức Phật biết là nói ra là cái bà này là bà rất là oan trái, cái cô đó, cô gái đó. Đây là cũng giống như xin lỗi một đống phẳng đó, Như Lai như muốn đụng cái chân nó, đừng có nói mà lấy người này. Nói một câu đó là hai ông bà rất là quả an hàm tức thì. Từ đó cái cô này, cô nói ông chê tôi là giống như đống phẳng, là một cái thứ dơ giấy nhúc nhúa, ông sẽ biết tay tôi ngâm vậy đó. Đức Phật biết như vậy câu chuyện rồi, Đức Phật làm thinh không nói này nữa. Thì khi mà hai ông bà đó đắc à quả thì đi theo Phật tu rồi, bỏ đứa con gái. Cô con gái này sau là hoàng hậu thiệt. Lúc bây giờ là cô tìm cách cô trả thù đó. Thì cô đi tìm mọi cách, và sư nhớ không biết là có nhiều chuyện đó không, nhưng mà sư nhớ có một lần đó, là cô sai cả một đám lô la nó đi theo Đức Phật. Lúc ngài đi tới một cái thành nào đó trước pháp, đi theo chửi quá rồi của đất, dùng tất cả những cái thư tranh từ mà thô tục chửi Đức Phật. Ngài A Nan là cái vị thánh A Na Hàm tu đạo hoàng chịu không nổi, bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, thì chắc mình đi chỗ khác à. Đức Phật nói khi mà cái nghiệp nó trổ rồi, mình phải đứng đây mình chịu, không có giải. Bây giờ mình đi chỗ khác nó đỡ, đi chỗ khác cái nghiệp nó vẫn theo như thường, cái sự thay đổi cái vị trí không có thành vấn đề. Khi mà cái nghiệp mình đã giao rồi thì bắt buộc nó phải trả quả, trả quả thì mình đi đâu nó cũng phải trả quả thôi. Đó. Chết nó chết, nằm trong lưu cũng chết. Đấy. Thì nhưng mà A Nan phải nhớ một điều là tất cả những cái gì mà không hay mà xảy ra trong một vị Phật á, nó chỉ không bao giờ quá 7 ngày. Tới ngày thứ 7 là nó phải hết, chấm dứt. thì đúng như vậy, hết, chấm dứt. Bà đó sai người tới, người ta bỏ, người ta đi hết, ba không chửi Phật này. Sau này cái bà này là bà âm mưu rất là dữ, có một cái nàng tên là nàng tên gì rồi Samasati à, hay cái gì đó không biết, mà có cái chữ Sati ở trong đó. Cái cô này là cũng vợ của một vị vua, hay là cũng một vị vua nữa, bà này là hoàng hậu. Bà này sau đó được vô làm cái giống là thứ phi đó của một vua, bỗng rất là sủng ái vì bà quá đẹp mà. Thì cái bà chánh đó, bà chánh đó bà mới thuê một, thường thường là bà có một cái người đi mua hoa cho bà. Bây giờ mình nói câu chuyện con cái đời này trong quá khứ này. Bây giờ nó xảy ra lần nữa là ông vua này đó, ông có được hai ba bà, thì cái bà mà quan đá với Phật mới vô, mới trở lại làm một trong vị thứ phi của vua, vua rất là sủng ái. Nhưng mà cái bà hoàng hậu đầu á, thì cái tâm của bà đó, cái bà chánh hậu á, thì bà rất là tử tế, bà rất là dễ thương, bà là cái người tu hành mà đó. Thì bà có một cái người nàng đó là chú muốn mua hoa cho bà. Thì cô này cô mỗi lần là bà đưa tiền cho cô này cô mua hoa, thì là cô ăn gian. À, cô mua ví dụ đưa 10 đồng cô mua có 5 đồng để 5 đồng cắt. Thì có một bữa cô cũng, bà cũng đưa một số tiền như vậy, cô này cô trở về lại bà ngó thấy ủa hoa quá trời đất, ở đâu mà hoa như vậy. Cái cô này cô mới nói dạ thưa với hoàng hậu, từ trước giờ đó ngài đưa cho con số tiền đó con không mua hết mà con mua nữa, à con cất cái tiền nữa. Rồi hôm nay sao, hôm nay con mới nghe Phật nói, cái Phật giảng một vị đại đệ tử của Phật đi bác, cô này gặp rồi vị đó biết cô này có sẽ đắc đạo quả tu đạo hồn giảng, hay là Đức Phật sướng biết vị nào giảng cho cô nghe đắc đạo quả tu đạo hồn liền tại chỗ. Lúc bây giờ là không dám ăn gian nữa rồi, năm giới giữ rất là vững, không dám ăn gian nữa. Do đó lần này năm cũng năm đồng cũng có số tiền nó mua hoa quá nhiều. Cái rồi kê mày mê cô này, cái bà hoàng hậu này, bà nó hỏi gì chứ, Đức Phật nói cái gì chứ, tăng đi bác nói cái gì thì bà kể lại cho nghe, chứ quên cái nội dung rồi. Cái bà hoàng hậu bà thích quá, bà hoan hỉ quá trời, bà mới là bà mới mời, bà có ý có một lần đó bà không dám đi ra ngoài thành để mà gặp Phật về chứ tăng đi bác để nghe pháp, mà bà làm cách thế nào đó mà bà ở trong phòng, trong cái chỗ cái cung của bà, mà bà mở đá mở gạch làm sao mà mở cửa cái sao đó, bà dòm ra bên ngoài. Thì cái bà này á, cái bà mà thứ phi này là bà biết bà muốn hãm hại cái bà này, bà mới báo cáo bạch với Phật, rồi bà nói với ông vua là bà này vậy cái nọ. Thì cái ông vua kêu lên hỏi tại sao mà hậu làm cái gì vậy, cái gì mà mở tường mở đá mà dòm cái gì vậy. Thì bà này bà nói rằng là cái cô này này là cô là cái người tôi tới của tôi, nhưng mà cô nhờ nghe Phật pháp, Phật thuyết pháp, cô bây giờ cô đắc đạo quả, cô trở thành là một cái con người chân thật rồi đó. Thành ra tôi cảm nhận, tôi mừng quá, tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là Đức Phật thuyết rất là hay, vì vậy đó mới cảm hóa được cái cô này, bởi vì cô này quá ăn gian cả mấy chục năm rồi mà tự nhiên cô bỏ đó. Rồi cái đức vua mới nghe nói, lúc đầu ông không tin, ông cứ nghĩ là chắc có lẽ là bà hoàng hậu này bà cố ý mà mở cái thành đó là mở cửa mà đồ dòm mấy ông sư đi bác rồi vậy, dòm mấy tâm ái đó. Rồi kêu là không biết là ông tới nhờ ông hỏi sao ông gặp Phật nói thế nào, thì Đức Phật biết là cái ông này ông chưa có đức tin, mới nói rằng là thôi nếu như mà cái vị mà chánh hậu của vua đó mà muốn nghe pháp thì mới gửi ngài A Nan tới để vào trong cung thuyết pháp cho bà nghe. Thì khi bà càng nghe thì đức tin bà cũng mạnh, bà kia mới muốn tìm mọi cách để hãm hại bà này, nhiều trận lắm, nhiều rất là nhiều trò đó. Cái hình như là cái phần cuối cùng á là bà mới là set up một cái câu chuyện như thế nào đó để cho cái bà này nó nói là bữa đó là Đức A Nan sẽ vô trong cái phòng nào thuyết pháp và vậy đó, nhưng mà nói là nó giả không nói thiệt, pha với tin như vậy. Đến khi mà tất cả các cái vị mà cung nữ của bà đó, là số người đi theo bà đó vô trong cái phòng nó nghe pháp là ngoài này đúng dạ phóng lửa đốt chết cháy, bà chết cháy trong đó. Mà khi mà bà mà chết cháy trong đó thì bà này vì gặp ngã A Nan không có dạy thiền quán mà dạy thiền tâm từ mà thôi, thì bà kêu hết tất cả cung phi nhớ để rải tâm từ, đừng có giữ cái tâm oán hận ở trong tâm, nhờ vậy mà bà tái sanh làm một cái vị trời vậy rồi gì đó đó. Rồi khi mà ông vua đó, ông càng lúc ông càng thấy cái bà này làm những có những cái triệu chứng cho thấy là bà cái người không có thể trời chân tập cái bà thứ phi này đó. Ông mới bày ra một cái mưu, ông hỏi trời đất ơi, ai mà làm mà gì đấy lo lắng cho trẫm quá đi, khám phá được những cái âm mưu để mà hại trẫm này, bà bày ra mà có nói mà. Do đó mà lừa cả một cái đám vô trong một cái nhà mà đốt cháy được cái nó, thì bà này bà xưng lên, bà nói giả bà con này của tôi người này tất cả mọi người đều là hợp lại để mà làm cái này, để mà giết cái đám mà nó muốn hại tới cái nền an ninh của đất nước, là hại đức mà đức vua, thành ra tôi làm đó. Nói thôi tốt quá, kêu về hết đây, đãi cho một tăng thưởng đó. Cái đám mà kêu hết tới cái thưởng, mà đức vua thưởng, nghe vua thưởng sướng quá, tới bắt trói lại hết mấy cày chặt cổ giết luôn, không chôn sống mà để cái cổ cho mấy cày chạy lên đẩy xe cái lưỡi cày giết hết cả gia đình luôn. Cái bà hoàng hậu là tên gì tôi quên rồi, biết quý vị còn nhớ cái tên không? Cái chuyện tích rất là dài rồi. Thì đó, thì cái để trả lời cái câu hỏi là tránh thì tránh né vậy. Phật khi mà đã hiểu nhân quả quả rồi không tránh, lúc đầu thì tránh thôi. Tránh thì tại vì cái sức mình chịu chưa nổi thì mình tránh, nhưng mà một cái người khi mà đã hiểu nhân quả phải chấp nhận chịu đựng. Lúc bây giờ sẽ không tránh né, sẽ làm đủ mọi cách để mà giải quyết cái vấn đề mà không được thì chịu thôi, chứ ngồi đó cho người ta chửi thôi, Phật cũng chịu nữa, mình nói cho mình.
Thầy sư, phải cái lần sư nói cái chuyện không hay mà cái tới mà mình tránh vậy, càng tránh càng
cái chuyện nó càng xảy ra nữa. Mình đã ví dụ rằng là bây giờ mình không muốn người ta làm cái chuyện đó, thay vì mình dùng lời lẽ mình giải thích rồi đó, mình sân hận, mình la, mình nạt, những cái chuyện khác nó tới. Tới nó quậy mình đó. Ví dụ trong cuộc sống hàng ngày rồi vậy đó, ví dụ chẳng hạn như mình điêu với khách hàng rồi vậy đó, hay là mình gọi telephone mình nổi sân đó, mình nổi sân với một người á bởi vì cái người đó làm cho mình chọc mình giận, như là mình vừa bỏ xuống là có người khác kêu nữa làm nữa rồi. Cái kinh nghiệm mà sống rồi đó, cho mình thấy tất cả những cái đó keep happening, nó cứ xảy ra hoài. Đánh ngồi vì vậy kết luận lại trong cái bài này, ông nói rằng là bây giờ đã khi một cái trạng thái tâm nào bất thiện mà nó khởi sanh, bây giờ mình phải chấp nhận nó. Thì trước tiên mình nhắc nhở mình, tâm là nó vậy thôi, nó ấp nó đa nó lên nó xuống, ba hồn nó thánh thiện, ba hồn nó tốt, ba hồn nó xấu, mình không có làm gì được cái trơn. Bổn phận của mình là duy trì chánh niệm, mình chỉ làm được bao nhiêu đó thôi. Bây giờ mình không đừng có muốn đổi nó, đổi không được đâu, cũng giống như con mình vậy đó, tâm mình giống như con mình, đổi không được, mình muốn nó theo ý mình cũng được đâu. Thì bây giờ phải nói thôi, khuyên lơn dạy dỗ nó thôi. Nhưng mà khuyên lơn dạy dỗ tới một bước nào đó mà thấy nó không nghe nữa là mình cũng phải let go à, chứ còn mình bám nữa là mình chết. Nhưng mà
nếu mà như vậy đó là cái tâm nó không ai trị được.
Mình duy trì chánh niệm có trí tuệ thì mình mới trị nó được.
Dạ, trừ đi cái đó.
Cái đó thôi.
Mà cái tâm đó lại cái bạn ai có thuộc về mình,
nó
có thuộc về mình.
Nếu mà thuộc về mình thì mình biểu nó tốt thì nó tốt phải không?
Dạ. Nó có thuộc về mình.
Nó kêu bằng vô ngã mà. Giống như ngày hôm qua cái cô kia cổ nói, từ trước giờ sao mà tôi thấy tôi nhẫn nại kham nhẫn mà bây giờ tôi hét ra một cái tôi kêu đi la lên vậy. Ông thầy hỏi vậy là cái này là của cô đây. Thấy không? Hỏi vậy mà không tỉnh nè. Cô vẫn nói tôi cảm thấy tôi feel bad quá, tôi thấy tôi sân hận quá, tôi là người tu hành mà tôi dễ ký cái nọ. Ông nói mẹ càng đem tôi ta cô là càng khổ nữa. Khi mình đem tôi ta thì muốn dập cái phiền não, mình muốn chấp nhận nó mà. Bây giờ mình phải recognize, mình phải nhận ra rằng đây cái này là cái xấu xa, tội lỗi là đê tiện, là đê hèn, là cái gì đó, bất cứ cái từ gì mình nói. Nhưng mà rồi đó, nhớ, mình sửa thôi. Từ từ mình sẽ gỡ, sẽ được, sẽ làm sẽ được thôi. Còn tất cả những cái phương pháp khác thì làm cho tạm thời thôi, giải quyết tạm thời thôi, temporary thôi.
Khó lắm.
Tu cái gì, tu đâu vậy hả? Giờ đâu có ai muốn tu đâu.
Khó quá.
Muốn chơi không? Las Vegas thì đông lắm. Tứ niệm xứ đến đầu rồi có 6 mạng mà còn rất từ từ nữa chứ, phải không? Mà lúc mới tu là thấy sao ta tu ít sao bực bội quá, cái người này sao ham chơi. Bây giờ mình tu một thời gian mình thấy mình cũng ham chơi dữ lắm, cho phải chơi, mình đâu có siêng năng gì. Có một lần khóa thiền vừa rồi có một anh hỏi sư, anh nói trời ơi tôi đi qua mảnh đất của sư anh Sơn đó. Tôi đi qua mảnh đất của sư, tôi thấy sư trời ơi, sư tinh tấn quá, sư tu ở bên đó một mình, sư nó chịu khó chịu rồi. Tôi nói trời ơi, tinh tấn gì, tôi sợ ma muốn chết. Tinh tấn có nghĩa là sao? Trước mặt người ta, sau lưng người ta, mình vẫn tu tập, mình cũng có giải đãi, nhưng mà đâu phải vậy. Nó cũng làm biến chết luôn, đừng tưởng. Nó cũng muốn lên mạng, nó muốn sợ cái này sợ cái kia, không, nó chịu chịu tu đâu. Thành ra vì vậy chỉ có mình biết mình xấu, có mình biết mình tốt, người khác không biết đâu. Mà mình biết mình là đủ rồi đó, đủ mệt rồi đó. Tôi thấy vậy đó. Mình dối ai được, mình dối ai chứ mình đâu có dối mình, phải vậy không?
Nhưng mà biết mình. Nhiều khi người ta thấy mình nhỏ hơn là mình thấy mình.
Dạ thì đúng rồi, cái đó thì cũng là có, là anh biết tại vì sao mà họ, tại sao mà mình thấy lỗi của người ta rõ mà mình không thấy lỗi mình này?
Tại cái bản ngã mình.
Dạ không phải, bởi vì lúc đó là anh không có bình tĩnh. Ví dụ khi mà anh nổi sân á thì anh nói, anh làm physically rất là dữ, thấy không? Bởi vì anh nổi sân rồi. Còn cái người khác họ đâu có nổi sân, cho nên họ nhìn mình rất là rõ.
Họ sáng suốt hơn.
Họ sáng suốt hơn, họ bình tĩnh, họ ngoài cuộc mà. Họ đâu có get and go vào cái chuyện của mình. Không phải của họ, không có đúng tới. Ví dụ mình nổi sân vì sếp la mình thì đó là chuyện giữa ông sếp với mình thôi. Còn ông kia đâu có cái gì. Đôi khi còn khoái nữa. Vì vậy tại sao mà mình thấy rõ lỗi của người khác là bởi vì người đó không có sáng suốt. Mình đứng ngoài, mình tâm mình yên tĩnh. Đó mình nhìn rất là rõ.
Không có đàn chẳng đến nhà thầy.
Dạ, dạ. Mà cái tốt nhất là mình thấy mình chứ đừng có thấy người khác. Có thể là thấy người khác, ví dụ như thầy của mình là các vị mà trưởng lão, là người nào mà mình tin tưởng họ tới họ nhắc nhở mình. Còn thường thường mà ta thấy lỗi của mình là ta dùng ta lấy cái đó để làm cái phương tiện để người ta đập mình nữa. Thì vậy đó, những cái người bạn, những người mà cùng làm với mình là vậy, họ sử dụng cái đó như là phương tiện để họ hạ bệ mình chẳng hạn. Đó là sư nói một cách chung chung vậy thôi, chứ sư cũng đi làm nhiều, sư cũng bị đụng chạm nhiều, sư cũng dám nói.
Thì... còn có người là phải thấy cái lỗi của mình mà tới nói lên cái lỗi có như vậy mà
mình nói cho người ta biết á anh này.
Mình
nói cho người ta biết anh nói ô cái này mình phải cẩn thận anh ơi, mình phải cẩn thận kia lắm á. Trong trung thấy thì thấy chữ tăng á là các vị mà khi mà học luật rồi giỏi đó, họ ít có nói cái gì lắm. Sư thấy sư lên một cái chùa, cái chỗ đó là các vị mà cái bằng gọi là luật sư đó, chưa bao giờ gặp, lần đầu tiên sư gặp, trời ơi, ông thuộc luật ghê lắm, hỏi một cái gì là ông nói nghĩa là mình ngợp luôn à, không phải chơi. Là không bao giờ nói cái gì hết trơn á. Còn mà cái ông sư mà mới tu mà một hạ hai hạ là chưa muốn đi chỉ để mà phê bình. Sao mà sư làm như vậy là phẩm giới không biết rồi. Thành ra các vị đó chỉ mình nói đó. Khi mà anh chỉ tay mà anh nói người ta đó, anh phải hỏi anh có giới, anh có trong sạch không này. Bạn chỉ cho người ta đó, ngoại trừ trường hợp người đó là người thân của mình, hoặc chả là họ có request mình là nếu họ có làm gì thì mình nói được cái nọ thì mới nói, còn không cẩn thận. Vì ai cũng có bản ngã trơn mà. Mình nói đó không biết có lợi hay không.
Thế thì như vậy có phải là một trong cái bát chánh đạo là chánh ngữ, mình không nên nói những gì mà đụng chạm với người ta.
Dạ, trong đó, trong thường thường như vậy là phải có trí tuệ trong đó, mới có chánh ngữ được. Còn đa phần mình nói thì mình ít khi mình nói mà có chánh niệm ở trong này, có chánh niệm, có trí tuệ, mình nói với tâm chấn động không à. Đa phần là vậy. Mình nói chuyện bạn bè tâm mình cũng chấn động đó. Bởi vì họ khơi cái là mình thích quá, là mình nói đã đời đó mà, thấy không? Đúng cái lĩnh vực của mình mà. Đúng lĩnh vực mình nói chết bỏ. Sư có một sư xuống tới ca thiền viện, ông nói pháp nó suốt đêm luôn. Ông nói ai đi ngủ còn người nào tôi còn nói nữa. Bà còn trốn hết. Ông ở bên pháp qua. Sư pháp qua. Hôm qua ông nói lát cái sư mệt quá, sư về nói cho sư đi ngủ. Ông nói còn ai nữa, còn mấy người nữa, còn một người, hai người tôi cũng nói mà. Ông nói mà cho tới sáng sớm mai, nghe là sư hỏi hôm tới mấy giờ ngủ, nói 4 giờ mấy mới ngủ, mà sáng sớm mai là mới 7 giờ là ông ra ông nói nữa rồi. Trời ơi, sao mà ông đã thì nó nói quá, trời ơi, thích nói.
Thôi gì đó, chừng nào này có đêm không ngủ mời mấy gì đó.
Dạ,
cho nói suốt đêm.
Nói suốt đêm mà, ông đối từ ra chuyện này qua chuyện kia rất là dữ. Ông còn nói một câu mà sư nghe sư cũng hoảng đó. Ông nói là mình cứ nói đại đi, Phật tử nó không hiểu gì đâu. Nói là nó
là sai. Tại là như vậy là chỉ như người bình thường thì người không có đủ trí tuệ mà mình thấy cái người đã làm cái lỗi gì, còn cũng là thân mình có nên nói cho họ biết không?
Hay là... cái đó là vấn đề ở anh thôi, chứ không phải là một cái nguyên tắc nào tổng quát cái trơn. Anh thấy không nè, cái khi mình nói thì thế nào cũng đụng chạm tới người ta, người ta làm lỗi mà, anh thấy không nè? Thì bây giờ hoặc giả là phải thân mật rất là nhiều, hoặc giả là mình dùng lời lẽ rất là nhẹ nhàng để mình nói để người ta sửa, mà mình nói là người ta nổi giận thì nó tu vậy à, là rồi thua rồi ha. Em mà mở miệng họ nói tu vậy là tức là mình không cần vinh sao ta được rồi, mà đó là chưa kể là mình đôi khi mình bức xúc nữa, bây mình nói mình nghĩ mình đúng mà họ đúng họ sai thiệt, mình nói mà không được. Vì vậy sư nghe ông thầy thiền sư Tiên Sĩ Gia nói hòa thượng Sự Nguyên đó, tôi thấy cái gương của ngài tôi rất là kính phục, la học trò là cái chuyện tự nhiên thầy phải la, mà ngài biết cái ông đó làm sai đó, họ tới họ báo cáo với ngài hoài về cái chuyện ông đó làm sai đó, làm chuyện này chuyện kia đó. Ngài nói tôi khan vậy, chờ đợi cơ hội tốt rồi nói ông, chứ cái ông này ông cứng đầu lắm, giòn mặt biết mà biết sao không? chờ một năm mới nói cho thằng mới tròn một câu quá điểm mà sửa, chờ một năm trời mới dám nói. Mà khi mà ngài nói xong rồi đó là cái sư đó mà không sửa là 2 tháng sau là sư đó đã phải ra khỏi chùa. Ngài nói rất là nhẹ nhàng, ngài khuyên lơn rồi vậy đó, mà ngài thấy không thay đổi nữa là thôi. Ngài bữa đó mà thầy tên nhà ông nói ngài kêu ông đó lên, hay mà khi mà nghe hòa thượng kêu lên là ông này sợ lắm, thì tôi nói lên để cạo đầu cho ngài, các vị hòa thượng lớn bên Myanmar không có tự cạo lấy mà nhờ học trò cạo, họ cạo bằng cái loại dao bật bật này này. Rồi cái mà nghe nói lên cạo đầu cho hòa thượng là thích lắm, ông lên. Rồi cái ông khi mà ông lên tới cốc hòa thượng thì ông chưa vô tới phía trong là ông ở ngoài thấy có 2-3 vị lớn lớn ngồi đó rồi, mà ông biết mấy ông này là cũng giống là chức sắc ở trong làng đồ đó, nghe là về phía chư tăng nhưng mà cũng giống như ban công giáo rồi vậy đó, dễ hiểu vậy đó, cho ông sợ rồi. Rồi các vị mới kêu lại, nó cũng sư có biết tại sao mà tôi có mặt hôm nay không? Thì ông run quá, ông không dám nói, ông làm tin. Đó là hòa thượng không có vui những gì sư làm đó, thành ra mà sư phải kiếm chỗ sư đi vậy. Rồi cái ông cũng cứng đầu, ông nói một câu trả lời, ông nói nhưng mà tôi nếu mà hòa thượng mà không muốn tôi ở đây thì con muốn vô cũng đánh lễ hòa thượng để con xin ý kiến hòa thượng thôi, nghĩa là phải hòa thượng phải nói cho tôi mới đi. Thì lúc bây giờ hòa thượng biết, hòa thượng từ trong đi ra, hòa thượng ngồi xuống rồi hòa thượng nói thì thôi bây giờ đó, nếu mà sư mà có làm cái gì đó làm cho con buồn phiền đó, thì con tha thứ cho sư, mà con có làm cái chi mà buồn phiền thư cũng sẵn sàng thư tha thứ cho con, nhưng mà 3 giờ là phải đi xong xuôi chấm dứt. Nói là khi mà hòa thượng mà đã quyết định rồi đừng có thay đổi với ngài, rất là patient, rất là kham nhẫn chờ đợi chứ không phải không, nhưng mà khi mà thấy chờ hết nữa rồi bỏ, mà mình thấy học trò là con mình có chờ được bao lâu để mình nói không có. Bởi vì đó mình thấy là cái này gọi là chắc mình thánh, gọi là thánh nhân nè, chứ còn mà cái gì mà gọi là thánh đâu, những cái gương như thế này trời ơi làm cho nổi nó y ngoài cái sự hiểu biết của mình đó. Thấy không? Anh nghĩ thì nhớ có một lần đó có một ông gặp hòa thượng Kim Triệu ở bên DC, lúc đó sư mới tu, ông đó là ông tên là gì, Tôn Thất Xứng thì phải, sư nhớ vậy đó. Ông là người Huế, người Cắt Mẹ, người vua chúa rồi vậy, Tôn hiểu dòng họ Tôn Thất mà, dạ Tôn Thất Xứng nhớ vậy. Mà cái ông này là ông tới gặp ngài hòa thượng Kim Triệu, bấm chuông cái sư lên sư mời ngài, sư nói có một ông tới mà ông nói là ông muốn gặp ngài thì vậy, cho nên mà ông xưng tên là như vậy. Giờ nói nhận nữa là vậy, trời ơi làm vậy cái nói về bạch ngài, bây giờ ngài muốn con nói ông đi không hay sao đó. Để đó. Trời ơi ông nói cái gì của đạo ông Tám của ông đó. Ông ngồi ông thuyết phục ngài theo đạo ông Tám của ông á, thuyết phục có tới mấy 2 tiếng à. Cái rồi cái nói ông nói đã sao mà tôi thấy ngài cũng ngồi làm thinh vậy, tôi cũng phải nghe chứ không biết làm sao. Rồi đến khi ông về rồi cái sư thưa với ngài nói ông có cái gì đó tổn lao mà sao mà ngài để nghe cho ông cứ có quà vậy đó. Mình nói thì lúc đó mình ngồi mình nhiễm nghe à như thế nào. là nói xong cho thôi thì hết nói. Thì kể để trong ngọn nói cho mình niệm nghe à thôi. Đúng là nhiều vị thiệt là cái thiệt đúng là những cái gương điểm mình soi sáng.
Mà sao ông đó thấy ngài ngồi im ru mà mấy phản ứng gì mà cũng cứ cái
ngài cứ vậy.
Mà cứ tiến bộ. Mình thấy cái phản ứng của người
dạ dạ.
Người ta không có tích thú.
Chắc là cứ miệng quá chịu không nổi chắc không ai nghe nữa. Cứ đoán vậy đó, ai nghe ông nữa thì chắc đi kiếm con sư nói cho biết sao giờ.
Ít đó có ngài nghe mà ngài không có phản ứng.
Dạ. Không hứng thú hả? Đáng lẽ là con hứng thú không nói dạ, mà sao không này muốn không nói biết nói ca tiếng mấy người
vậy
tự thua
chỉ muốn nói thôi không cần người kia nghe
nói. Bây giờ đó mình mấy bữa nay mình nói chuyện dài dài này, bữa nay sẽ đọc bài pháp quý vị nghe nói chuyện người già. Thưa sư, càng duy trì chánh niệm, con càng thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Con lấy một ví dụ, như khi lo lắng thì cảm nghe ngực của mình hồi hộp, như vậy là cái tâm lo thì thấy cái ngực nó hồi hộp. Khi thân đau thì tâm nó cảm xúc nó buồn. Tại sao buồn? Buồn vì nghĩ tới mình già, mình sức, mình yếu, do đó tâm nó buồn, nó khổ. Thân cái thân mà đau thì tâm nó cảm xúc theo, cảm xúc bởi vì nó nghĩ buồn già. Trả lời, vì tuổi già mà buồn, tức là bạn buồn, phiền, đây là phiền não buồn rồi đấy. Thấy mình bây giờ già cả, thấy mình nó mình depressed, mình thấy mình già, hoặc giả là mình thấy những người xung quanh già. Cũng giống như là cô Amy, cô nói vậy đó, mình đi vô nhà già rồi mình thấy người ta già cả, lụng cụng rồi mình tự nhiên depressed à. Đó là cái cảm nhận của sư lúc mà sư xuống cái nhà già. Thì ông nói, mấy cái này là phiền não, nó buồn này. Trí tuệ không buồn vì trí tuệ thấy càng già, kinh nghiệm sống càng nhiều, con người trở nên trưởng thành và già dặn hơn. Người có trí tuệ càng lớn tuổi thì trí tuệ càng nhiều. Có câu nói, nét đẹp của tuổi già không phải là cái sắc này, mà là trí tuệ và sự hiểu biết. Chỉ có sự hiểu biết thôi. Sự hiểu biết là hiểu biết sao, mà hiểu biết là tôi nghĩ là cái này là nói về đạo đó. Mà ông thầy thực sự này ông nói, tôi nói như thế không phải là tôi nói một cách vu vơ, mà tôi dựa vô trong cái kinh nghiệm tôi sống với ông thầy của tôi. Sẽ càng già là thấy ngày ngày càng trí tuệ, tâm của ngài nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, chẳng có buồn vui gì, ai muốn làm gì làm. Không có nghĩa là đó, như sư kể cái chuyện đó để yên vậy thôi. Khi cần nói thì nói, mà khi không cần nói là nhất định không nói một tiếng nào hết trơn. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn là người trẻ, nên khi chúng ta già mà không biết tu thì chúng ta sẽ đau khổ và phiền não nhiều hơn đấy. Khi mình già thì cái thân thể mình nó đau ớn bệnh hoạn, khi mình già thì tâm mình nó phiền não nhiều là bởi vì sao? Là bởi vì không tu cho nó phiền não nhiều lắm. Người có tu lúc càng già tâm càng yên ổn, nên tuổi già nó không tác động tới tâm của các vị này. Tuổi càng cao trí tuệ càng nhiều, trí tuệ nhiều thì ít phiền não, tâm rất bình yên, tâm rất là nhẹ nhàng. Ông nói, tôi thấy ông thầy của tôi là tới đây là một cái người già mà có tu. Ba tôi là đây là hai con người mà tôi càng qua rồi, và tôi nghĩ kinh nghiệm trong cuộc sống của tôi. Tôi sống với ba tôi từ nhỏ tới lớn, ba tôi không bao giờ hiểu tôi một câu nào hết trơn. Vì không có biết dạy con như thế nào, do đó tôi càng sa ngã vào trong cái con đường mà xì ke ma túy. Nói vậy. Hồi xưa là ba tôi chỉ có một phương pháp duy nhất thôi, mà tôi về mà ông thấy tôi ăn uống được là ông biết là tôi xì cây ma túy, là ông xách cây đập vào, ông đánh càng đánh tôi càng quấy. Hồi xưa ông nói không biết một cái tiền kiếp tôi đã làm cái gì, mà vào lúc đó là cái chuyện xấu là người ta thích làm chuyện tốt mà tôi chưa muốn làm chuyện xấu, mà càng lúc nó càng có thành xấu không được. Và ba tôi thì là chỉ có một cái phương cách thôi, đó là đánh với chửi. Đánh chửi đôi khi tôi nhảy qua cửa sổ luôn, đánh què giò luôn, chạy luôn, trốn luôn. Do đó không cảm hóa được. Mà ngược lại đó, ông thầy ngài hòa thượng này, hòa thượng là nghĩa là cũng là chích lệnh chết ba tôi khoảng chừng 50 tuổi rồi vậy thôi, mà rất là trí tuệ. Khi mà tôi tiếp xúc với hòa thượng á, hòa thượng không bao giờ ép đặt tôi cái chuyện gì hết trơn này. Dạy đạo dạy đồ rồi đó, mà khuyên tôi đi tu, nhưng mà tu thôi ngại, không thích, không nói. Ba tôi là chết rồi đó. Vì vậy mà khi mà cái câu chuyện mà tới cái lúc mà nó quá đát rồi, mà cái là tôi tới lúc mà cái là hết đường rồi, tôi phải đi kiếm hòa thượng, con chỉ còn một cách đó thôi, chỉ cho con nữa là con phải về con tu. Bây giờ con đâu có thì giờ tu, con đi buôn đi bán mà làm sao tu. Ngài nói bất cứ ở đâu không thành vấn đề, mày cái tu tức là mày sẽ chết. Mà Ngài nói với cái tâm từ tâm bi, Ngài nói giống như là cha mà nói với con vậy đó, con tu là con sẽ chết thôi, vì nó quá đi vô quá sâu rồi. Mà ông nói ngộ lắm, cái cuộc đời của tôi không phải là tự nhiên mà tôi dẫm vô cái chuyện xì cây ma túy. Từ nhỏ tới lớn tôi cũng đi hành thiền, tôi cũng đi theo Ngài, tôi cũng xuất gia vô duyên, tôi làm đủ thứ chuyện, mà cái ác tâm nó cứu trở lại hoài, nó phá hoài. Và tới lúc mà tôi quyết định tu rồi là tôi tu luôn, không có trở lui nữa. Thưa sư, con thấy rất nhiều Phật tử hỏi con, đây là một sư cô trình pháp nói, nhiều Phật tử hỏi con tại sao các vị xuất gia phần lớn khi tuổi xế chiều thường hay bị lú lẫn lãng trí, chết với một tâm trạng như thế các vị này sẽ đi về đâu? Trả lời, vị xuất gia khi về già mà bị lú lẫn, bị lãng trí là người tu không đúng pháp. Xuất gia không có nghĩa là biết thực hành tứ niệm xứ để thanh lọc tâm, tu đúng theo chánh pháp hay không, đó là điều rất quan trọng. Nếu tu đúng đường, đúng theo chánh pháp, người càng già tâm càng bình an, tâm càng yên ổn, tâm yên ổn sáng suốt, trí tuệ và cuộc sống rất có ý nghĩa. Thầy tôi là một trường hợp sống động mà luôn luôn tôi nhắc nhở quý vị. Cái người già mà dù cho dù là người xuất gia nữa mà không có chịu tu đó, thì về già nó sẽ lú lẫn, nó lãng trí, nói tầm bậy tầm bạ. Còn ngược lại mà nếu mà người có tu, cho dù cái người đó là bất cứ hình thức nào, không cần phải xuất gia, thì càng già tâm của các vị ấy sẽ yên ổn, sẽ sáng suốt, sẽ trí tuệ và cuộc sống của các ngài rất là có ý nghĩa, không cần biết họ là xuất gia tại già. Thưa thiền sư, nếu chúng ta thực hành miên mật và liên tục tiền tứ niệm xứ, liệu hành giả có tránh khỏi được nỗi lo âu này không? Dĩ nhiên là có. Người biết tu thiền tứ niệm xứ nhờ có niệm, có định, có tuệ, tâm sáng suốt, tâm minh mẫn, làm sao mà lẫn được. Lúc tôi sang dạy thiền bên Mỹ, các vị hành giả Mỹ ưa hỏi tôi những điều liên quan tới tuổi già. Các vị đã nói rằng họ bị ám ảnh rằng càng lớn tuổi càng lú lẫn, càng đáng trí. Họ muốn biết thiền tập có giúp được gì không. Những vị này thắc mắc tại sao càng lớn tuổi thì tâm lực của chúng ta mỗi lúc mỗi yếu đuối và sút kém. Khi tâm càng lúc càng yếu, trí nhớ sút kém, quên trước quên sau, ta gọi là lẫn đó. Tôi trả lời với các vị ấy rằng tâm không bao giờ yếu nếu bạn có tu hành. Khi tu tập chánh niệm, định và trí tuệ càng lúc càng sung mãn thì tâm lực trở nên hùng mạnh. Người không tu tập trí tuệ ít, phiền não nhiều, cho nên tâm mới yếu, mới sinh ra lú lẫn, mới sinh ra đảng trí. Phải nhớ tâm không bao giờ già nếu được bồi bổ bằng thiện pháp. Thiện pháp đây có nghĩa là chánh niệm và trí tuệ. Vì tâm si quá nhiều do không khéo tu lúc trẻ, cho nên mới đưa đến tình trạng quên trước quên sau lúc lớn tuổi. Càng quên càng lẫn thì si càng lúc càng dài. Thân già yếu nhưng tâm sẽ càng lúc càng trẻ khỏe nếu chúng ta biết nuôi dưỡng tâm. Nuôi dưỡng đây là dùng thiện pháp niệm định tuệ. Tâm trẻ, tâm khỏe, sáng suốt thì lúc già chúng ta sẽ rất sáng suốt tỉnh táo, dù thân như nó yếu đuối không có được mạnh khỏe bao nhiêu, tâm vẫn sáng suốt tỉnh táo như thường. Đây là một cách để mà mình nhắc nhở mình để trong sự tu tập. Mình già thì không thể nào mà mình tránh được, mà nó có reverse được ha. Nhưng mà mình có thể làm cho tâm mình khỏe được bằng cách mình ráng mình tu tập. Tuy nhiên, thân tâm có mối tương quan rất chặt chẽ. Khi thân bị đau yếu như bị giải phẫu, bị u não, bị chấn thương sọ não do đụng xe chẳng hạn, thì trí nhớ có thể mất. Nhưng các phẩm tính của tâm như niệm định tuệ không bao giờ sút giảm. Hòa thượng Mahasi là một trường hợp điển hình. Ngài hay quên tên những địa danh của xứ Myanmar lúc trước Pháp, ví dụ như hòn đá thiên Cha Ti Vô chẳng hạn. Nhưng tâm ngài sáng suốt, không quên trước quên sau. Tâm các ngài yên ổn, không sân hận bực bội, không trách móc, không than phiền người này người kia. Tâm các ngài rất là nhẹ nhàng thoải mái. Rồi bây giờ làm sao mà nói Phật tử này, cô này là cô người xuất gia mà. Chẳng lẽ mình nói các vị đó tu trật à? Không từ xưa quá, thì bây giờ kiếm cách hóa cho biết sao vậy. Và đa phần là người già thì như vậy, nhưng mà nếu mình có tu thì nó đỡ hơn. Thì cũng có, cũng là kết luận là như vậy thôi, tại là vì thiếu tu do đó là bây giờ nó phải như vậy. Nhưng mà nếu mà mình khôn khéo mình nói, thì đa phần là người lớn tuổi thì nó vậy, nó lú lẫn, nó lãng trí, nó hay quên được cái nọ. Nhưng mà mình ráng mình tu đi, mình giữ chánh niệm chẳng hạn, mình giữ cái tâm mình trước yên ổn, và cái tâm xả không buồn không vui, nó giúp cho mình nó đỡ được nhiều bệnh dạng. Thường sư Jyotika này kể một cái câu chuyện, nói rằng là ngài quen với một cái gia đình đó, người Myanmar, trong cái cuốn mà vậy đó, mà cô đơn dễ chỗ đông người đó, không biết anh Chương đánh này chắc thấy cái bài đó, đó. Ngài kể với cái câu chuyện của ông cái ông già người Miến Điện. Cái ông già này cũng có một đứa con gái cũng có học chung với ngài đó. Đó rồi cái cổ thỉnh ngài tới nhà của trai tăng. Đó thì trước khi mà tới thì ngài tới sớm quá không có gặp cổ mà gặp ba cổ. Ba cổ ôi than ban than thở, con tôi như vậy như kia cái nọ, nó bây giờ cũng chăm sóc tôi, mình tôi nuôi nó lớn khôn lớn mà bây giờ tôi già nó như vậy. Ngay cả mà cháu ngoại trong nội trong ngoại thì gì đâu biết, mà bây giờ trong ngoại bị con gái mà nó cũng không muốn cho tôi nói chuyện nữa, nó biểu tôi đi vô ngủ rồi đi được cái nọ, buồn khổ quá. Rồi ngài nói tôi cũng không biết khuyên ông như thế nào nữa, mà tôi chỉ nghĩ một điều rằng phải chi mà không biết tu thì chắc đến đủ này, vẫn không biết tu, không lo chuyện đời nhiều quá. Rồi bây giờ càng già thì tu làm sao mà tu mà có kịp mà tu nữa, thì cũng giống là mình trả tiền bảo hiểm nhóm người hồi nãy anh nói nó phải mà trả từ lúc trẻ à. Thì bây giờ thì may ra là khi mình già mình lớn mình mới vô trong được sinh hôn rồi nó trả cho mình, còn mình đợi tới phút này thì làm sao bây giờ đây. Thì ngài nói rằng là tôi cũng biết khuyên ông như nữa, mà tôi nghĩ nếu mà ông có tu là chắc ông đến nỗi như vậy, vì ông không tu do đó ông buồn phiền giận hờn hết chuyện này tới chuyện kia. Mà sư nghe có một cái chị Phật tử, chị kể sư chỉ nói rằng là đó, ba chị hồi già đó ở Việt Nam qua đó ông hiền lành cái lắm rồi, tự nhiên ông đổi tính này cho Việt Nam sân hận làm rất là dữ, qua đây ông đổi tính hiền lành như vậy mà trời kiếp cuối cái những cái ngày cuối cùng của ông nó khổ sở quá rồi, cái nghiệp nó tạo trong quá khứ rồi, buôn bán làm ăn làm gì đó rồi, chót rồi, chỉ nói không, con không có đứa nào nó lo hết trơn để cho sống vậy đó, nó đói quá biết làm sao ra người chợ Mỹ mua một lon xích cành súc về miếng đó, đúng đổ trong cái hộp rồi hâm lên ăn vậy thôi, ăn một món vậy thôi. Rồi bây giờ đó thằng con trai nó ham làm lắm, ăn bỏ bê bối. Cái chị đó chị nói khi mà về mà tại tập ba cái mặt con cũng nhom mà giống như những mèo ngao vậy đó. Thì thiếu phước thì vậy thôi, chứ biết khác. Nhìn mình thấy nhìn thì cũng tội thiệt, nhưng mà làm sao đây, có làm cái gì được đâu. Xin thiền sư chỉ giúp con cách thức trả lời sao cho ổn với Phật tử khi được hỏi tại sao các vị xuất gia lúc già lại lẫn và đáng tí. Thiền sư trả lời hãy tìm cách nói khéo, ví dụ như chúng ta nói rằng đa phần người lớn tuổi thì bị như vậy vì tưởng cái tâm tưởng nó bắt đầu yếu, nhưng rồi sau đó hãy giải thích cho Phật tử hiểu sự lợi lạc của thiền tập, nhờ thiền tập sẽ giúp tâm mạnh hơn và khỏi lú lẫn về già. Thưa thiền sư, làm thế nào mà người lớn tuổi sống một mình mà không cảm nghe cô đơn? Trả lời, hễ người không có trí tuệ thì trẻ hay già đều thấy cô đơn cả. Người cảm nghe cô đơn vì tâm sân nhiều, như muốn người khác phải chiều theo ý mình, muốn người khác chiều theo ý mình cho mình là hay là giỏi, cho nên mọi người càng lúc càng tránh xa họ, họ cảm nghe cô đơn. Những người này không biết cảm thông và yêu thương người khác, ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình thôi. Người có tu, có thực tập, có thực hành pháp bảo sẽ không thấy cô đơn, vì họ có chánh niệm sự tỉnh thức là bạn đời miên viễn của mình. Đó là lời của ngài Jyotika nói. Thưa thầy, ở Việt Nam có một vị hòa thượng trên 70 tuổi, con đến đảnh lễ ngài trước khi đi và xin ngài ở nhà giữ gìn sức khỏe. Vị này nói với con rằng sau khi chết sư sẽ tái sanh làm người và tiếp tục hành đạo. Con mới thưa như thế thì lâu lắm, tại vì khi chết mình đợi lúc mà tái sanh lại mà làm người thì chắc còn lâu lắm. Ngài nói sư chết nhưng mà thức của sư sẽ hiện thân vào một vị tăng trẻ từ 20 tới 40 tuổi rồi tiếp tục hành đạo. Trường hợp như vậy có xảy ra được không? Một vị hòa thượng nào mà nói vậy đó. Cô này cô nói, ông này nói tôi chết là thay vì tôi đi luôn không, tôi nhập vào trong mấy cái ông mà đã tiếp tục tu tập, tiếp tục chạy về tôi ở dưới đây hướng dẫn và dạy dỗ luôn. Trả lời điều này có thể xảy ra, nhưng hiểu rằng khi hiểu rằng có một thức hay một linh hồn đi từ người này nhập vô người kia là một dạng tà kiến. Hiểu sai lầm cho nên mới cho rằng có một linh hồn trường cửu sau khi chết thường hiện. Không ai lựa được quyền quyết định mình sẽ tái sanh. Không ai lựa hay không ai được quyền quyết định mình sẽ tái sanh vào cảnh giới nào, vì đây là sự vận hành của nghiệp lực. Nghiệp sẽ trổ quả theo những điều kiện tự nhiên khi đã đủ nhân. Ngoại trừ trường hợp của những vị mà giới đức thật trong sạch, định và tuệ đã và đã tạo rất nhiều phước lành lúc còn sống, thì ước nguyện tái sanh vào cảnh giới người chẳng hạn để dạy đạo cứu độ chúng sanh may ra mới có thể thành tựu. Nhưng mà mình phải tu tập rất là nhiều, thì như trường hợp các vị mà Lạt Ma Tây Tạng này vậy đó, họ tu tập rất là nhiều năm nhiều đời rồi, rồi họ có rất nhiều đức độ, rồi họ nguyện họ bước trở lại để mà làm người, để mà hướng dẫn có thể là họ sống lại. Như trường hợp các vị xuất gia mà tâm có phiền não nên già lú lẫn, làm sao mà lựa và tái sanh vào nơi an vui, chết với tâm đầy si mê, chắc chắn các vị ấy sẽ tái sanh vào ác đạo, không lựa được gì cả. Thì thôi, sẽ sao giờ được rồi.